Hồi 31. Vào điện Tam Quan, bái yết Địa Quan Đại Đế. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 8 năm Canh Thân 1980. Thơ: Sám hối tiền phi chủng thiện nhân, tham sân si ái tối thương thần, tu phòng thất túc khuynh linh mệnh, luyện tụ kim cương bức hoại thân. Dịch: Hối hận xưa không trắc đức nhân, tham sân si ái hại tinh thần, coi trần trược cẳng tôi linh mệnh, luyện đặng kim can chẳng nát thân. Tế Phật. Có kẻ bảo các người đều là tội nhân. Tôi nói, người đời vô tội. Có người không phục, tức khí bảo, tôi đã làm hỏng biết bao việc mà nói là vô tội được sao? Tôi bảo, nhà ngươi đã nhận tội, ta còn gì để nói? Thật sự người đời vốn vô tội, chỉ biến thành tội nhân khi nào phạm vào bốn không. Không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Người đời phải ra sức thực hành để tránh trở thành kẻ phạm tội bốn không. Con người lúc chào đời vốn là đứa con đỏ trần trụi, rồi được mặc áo phàm tục, nhiễm màu sắc, tham bốn không, ái mười đức, đem tội lỗi của mình bôi lem trang giấy trắng sáng người. Nghĩ tới người đời, nếu không vui được thì cũng chớ quá buồn. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Thiện Sinh tới bái yết đức Địa Quan Đại Đế tá tội nhị phẩm trung nguyên, để xin ngài tha tội cho người đời. Mong người đời cố gắng tự làm việc này cho bản thân mình để tránh khỏi tái phạm tội lỗi. Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay chúng ta sẽ tới thăm điện Tam Quan, bái yết đức Địa Quan Đại Đế. Lên đường. Đã tới điện phủ Tam Quan, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa thầy, bữa nọ đã đi qua nơi này, phía trước có nhiều đường, riêng một đại lộ phủ đầy vàng, đi thẳng tới trước mặt đại điện phủ Tam Quan. Tại đây có nhiều bậc đạo sĩ cao minh đi đi lại lại, các vị này tới đây để khảo sát kinh tu đạo, quá đông đúc rộn rệt. Tế Phật: Tam Quan Đại Đế đời gọi là Tam Giới Công, vị thế đứng sau Ngọc Hoàng. Các dự án của Tam Tào đều phải qua sự phê chuẩn của Tam Quan, sau đó mới chuyển trình Ngọc Đế. Kẻ tu đạo chứng đắc công quả ở trên trần phải trải qua sự sát hạch của Tam Quan, sau đó mới được phân phối đi các tầng trời tu luyện chứng quả. Dương Sinh: À, thì ra nguyên lai là như vậy. Phía trước đại điện có đề ba chữ, Thanh Hư Cung, hào quang lóa cả mắt. Thưa, có phải Đức Địa Quan Đại Đế cư ngụ tại đây không? Tế Phật: Đúng đấy, chúng ta mau vào trong làm lễ ra mắt. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Vào tới bên trong, thấy một vị ngồi giữa điện, mình mặc áo long bào, áo vua ban, tay cầm ngọc hốt, thẻ vua ban, dung mạo thật uy nghiêm. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại chào ra mắt Đức Địa Quan Đại Đế, kính xin ngài chỉ rõ bến mê. Địa Quan Đại Đế: Miễn lễ. Bữa nay Dương Thiện Sinh theo thầy là Tế Phật tới điện Tam Quan, tôi mừng lắm. Mời hai vị ngồi. Tiền Quan, mau dâng trà. Dương Sinh: Cảm tạ Đại Đế đã ân ban, Bữa nay đệ tử có được hồng ân yết kiến đại đế, kính xin đại đế thuật lại lai lịch cùng chức vụ của đại đế để chúng sinh dưới gầm trời được tỏ tường. Đại đế: lành thay, để phổ độ chúng sinh, chân tướng thiên đường địa ngục phải sáng tỏ. Địa quan gánh trách nhiệm phổ độ hết thảy chúng sinh trên trái đất, lẽ nào lại giữ bí mật, không tuyên bố được hay sao? Tôi là Thanh Linh Động Dương, nhị phẩm, vốn do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hiệu là Trung Nguyên Thức Khí Tá Tội Địa Quan, Động Linh Thanh Hư Đại Đế, Thanh Linh Đế Quân. Bởi vì chúng sinh trên trái đất đều phạm tội, lòng trời vốn từ bi, không nỡ nhìn chúng sinh đọa lạc, cho nên lấy tư cách quyền xá tội của Ti Địa Quan, để muốn người đời thật tâm sửa đổi sai lầm. Còn ý của tôi chỉ muốn xá tội. Dương Sinh: đại đế hiện thời từ bi, song đệ tử không được rõ cách xá tội như thế nào. Đại đế: một, người đời phạm tội, nếu như biết sám hối sửa đổi, tôi sẽ tha cho 3 phần tội. Từ đó về sau, biết lo làm điều thiện, không tái phạm tội lỗi, tôi sẽ lượng tình, tha thứ nốt 7 phần còn lại. 2. Ngày nay vào cửa thiện tu đạo, dốc tâm tu đạo, không nản lòng hối chí. Tuy nhiều kiếp tội lỗi chưa tiêu, tôi cũng tha cho 3 phần. Nếu như giữ giới luật, tinh tấn nghiêm ngặt tới chết không thay đổi, chí tu đạo không lùi, tôi có thể tha hết cho 7 phần còn lại. 3. Trăm đức thiện, đức hiếu đứng hàng đầu. Nếu như vô tình phạm lỗi, trong đối với cha mẹ lại là con hiếu thảo, tôi cũng xá giảm cho. 4. Người đời có tâm tu đạo, tông ma nạn trùng trùng, nên sau khi chết, tội trần gian đều chưa tiêu. Nếu như kiên nhẫn chịu đựng khổ cực, tâm trí không thay đổi, tôi cũng tha tội, cùng giảm bớt khổ đau. 5. Phàm thế nhân, tội nghiệp kiếp trước chưa tiêu, còn bị đày đọa tại địa ngục. Con cháu đời sau có thể phát thiện nguyện, hành thiện bố thí, tôi cũng có thể tha tội, để tội hồn được giảm khinh khổ hình. Tế Phật: Đức Địa Quan từng phân linh hóa làm vũ đế, cho nên đối với đạo tận hiếu, ngài đặc biệt tôn trọng. Trung Nguyên nhị phẩm xá tội Địa Quan đại đế, có hoài vọng phổ độ được hết người, cũng như quỷ, tại trần gian và địa ngục. Vì vậy, đời mới tôn vinh ngài là Đức Trung Nguyên Phổ Độ Công. Mong thế nhân chăm lo tu thân hành thiện, lòng trời từ ái, tuyệt không có ý bắt người đời chịu tội. Vả lại, vì lo cho chúng sinh khắp mọi nơi, nên mới định ra điều luật xá tội. Người đời, nếu như không hồi tâm hướng thiện, thì dù trời có muốn xá tội, cũng chẳng được nào. Tới mức đó, quả là hết thuốc chữa, tội quá nặng rồi. Đại đế: tôi có ý muốn xá tội cho chúng sinh, ước mong chúng sinh chớ tự bỏ lỡ cơ hội, hy vọng chúng sinh dưới gầm trời vô tội, người người đều là thiện nhân, ác là địa quan cũng như thiên quan, đều chỉ là để ban ân phước mà thôi. Dương Sinh: Đức Địa Quan nhân từ đáng kính, nhưng chúng sinh lại đều ngày ngày lo tạo tội ác, ngài tính sao đây?
Đại đế, hòa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nhưng đời nay, chúng sinh phước dày, do đó mà người người được hưởng ân huệ. Song chẳng qua, phước phận như đèn dầu, cuối cùng sẽ có lúc hết. Nếu như không chăm thêm dầu, tạo thêm phước, dầu hết đèn tắt, tai họa giáng xuống, khi đó nguyên linh của con người do thiên quan trao xuống cho địa quan sẽ rớt vào tay tôi. Nhưng tôi từ bi để cho họ có cơ hội sửa đổi, chuẩn bị làm kẻ được tha tội. Suốt đời, nếu như chỉ ngang tàn, không biết hồi tâm cúi đầu, phái lại đức địa quan để nhận lệnh tha tội, thì chắc chắn, sau khi chết, sẽ bị đầy xuống địa ngục, chẳng còn dịp may xá tội nữa. Diêm Vương không được quyền tha tội, mà chỉ có quyền trị tội. Tôi với Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng một Liên Tôn giả, vốn do một tí hóa thành, để phổ độ chúng sinh, nên đều có đại nguyện xá tội, cứu khổ cứu nạn. Bởi vậy, Địa Quan và Địa Tạng chỉ là một thể. Một Liên Tôn giả, vì lòng hiếu thảo, mà độ được mẹ mất. Lễ Vu Lan, tức mùa báo hiếu hàng năm, vào ngày rằm tháng 7, nhắc nhở đạo hiếu mười phương, để cầu cho cha mẹ bị đầy đọa khổ cực, được siêu thoát. Bồ Tát Địa Tạng Vương có đại nguyện là, nếu như không cứu hết được các tội hồn tại địa ngục, thề không thành Phật. Khi tôi hóa thân làm vua phủ, đạo hiếu cảm động lòng trời, nên có thần tích là voi cày ruộng thay thế, chim dứt bừa cỏ, vua nghiêu vì vậy mà nhường ngôi cho khiến lưu tiếng thơm muôn thuở. Đạo giáo phổ độ do Trung Nguyên với Phật giáo Vu Lan Bồn tổ chức lễ cùng một ngày là lý do như vậy. Mong người đời giác ngộ điều đó. Người đời phải lấy trung hiếu làm gốc, chẳng tu thánh đạo. Sau khi chết, chắc chắn hồn được siêu thăng cõi trời, sống tiêu dao tự tại. Tế Phật. Đức Đại Đế quá từ bi, tiết lộ một đoạn nhân duyên, để cho người đời biết rằng, tạo hóa vô cùng huyền diệu, thật tại ân phước sâu dày. Dương Sinh. Bữa nay nghe những lời dạy của Đức Đại Đế, đệ tử được mở mang trí não, vô cùng cảm kích. Đối với việc Ngài xá tội, đệ tử chưa thông suốt hết, xin Ngài giảng rõ thêm cho, thưa có được không? Đại Đế, nếu như chưa rõ, tôi xin nói thêm.
Một, có một người nọ, đã vào cửa thánh, thành tâm trì chí, tu đạo. Song thân thể còn lắm bệnh tật, tinh thần khốn đốn, thường buông lời oán trời, tuy đã tự giác hành thiện ít năm, mà trời vẫn chưa giúp đỡ để trừ bệnh hoạn khổ đau. Tam quan ra sổ, thấy kiếp trước, người đó là một tên đồ tể, giết hại sinh linh quá nhiều. Cuối đời, tuy cải nghiệp, kính thần lễ Phật, trong công đức chưa đủ, kiếp này được sinh vào gia đình tu hành để kết thiện duyên tu đạo. Trong vì kiếp trước làm đồ tể, giết hại sinh linh quá nhiều, nên kiếp này thịt xương đau đớn, bệnh hoạn chẳng dứt. Trời cao từ bi, chính vì giúp cho kẻ đó tiêu nghiệp, nên toàn thân mới bị đau nhất. Có đau khổ mới rõ được khổ đau, thống khổ, chính là để tượng trưng cho sự tiêu tan ác nghiệp. Nếu như nhẫn nại chịu đựng, và đạo tâm không lùi bước,
tôi thấy được lòng thành của họ, chắc chắn sẽ xá giảm tội nghiệp để họ được hạnh phúc yên ổn. Còn nếu như bị khổ mà không chịu đựng thì dù tôi có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Hy vọng chúng sinh có được nghị lực kiên cường, gặp trở ngại đều tự tỉnh tâm sám hối, chớ oán trời trách người, còn không tội nghiệp khó tiêu. 2. Nếu như nhớ tới những tội hồn thân giam nơi địa ngục thống khổ, không chịu đựng nổi, bình thường, ngoài việc thuyết pháp độ khổ ra, mỗi năm, vào tháng 7, cửa quỷ đặc biệt mở để tạm tha các tội hồn một lần, cho ra ngoài đi dạo, phàm nhân đời sau thiết yến tế bái, để tội hồn khỏi đói khát, đạo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Tiến dân hoa quả, của ngon Phật lạ, cờ quạt linh đình, cổ bàn cúng dân chư thánh, các quỷ đều rất vui mừng. Nhà Phật gọi là lễ phu lan bồn, bày bách vị ngũ quả, vào trong chậu dân hiến thập phương đại đức, nhờ chư tăng đại đức cầu siêu cứu độ, cho cha mẹ đã qua đời. Dương sinh, Đức Đại Đế từ bi, phổ độ khắp ngã âm dương, thánh đức quả là vô lượng. Đệ tử thuở nhỏ sống ở quê, cứ vào tiết tháng 7, về ban đêm, thân phụ lại bày thân vị của Đại Đế trong nhà, ngoài ngõ đốt đèn. Cứ theo lời của thân phụ nói, thì là để soi sáng cho các u hồn thấy rõ đường đi. Thưa có đúng vậy không? Ngày nay công thương phát đạt, đô thị lại ít thấy cảnh đó, như thế có ảnh hưởng gì tới việc đi lại của các u hồn? Đại Đế, chốn âm phủ như đêm đen, chỉ có sao? Tội hồn bị giam cầm ở đấy, tối tâm thống khổ. Chúng sinh ở dương gian, mở lòng từ bi, thắp đèn hai bên đường vào ban đêm, tháng 7, để giúp tội hồn đi lại dễ dàng. Công đức vô lượng. Ngày nay, phàm trần khoa học kỹ thuật tiến bộ, có đèn điện, nên cả hương thôn, lẫn đô thị, đường ban đêm đèn sáng choang, u hồn đã thấy được rõ đường, không bị trở ngại. Bởi vậy, người ta không đốt đèn, cũng không bị ảnh hưởng. Do đó nói, thời thay đổi, thì pháp cũng thay đổi, thời thiên pháp diệt thiên, là như vậy. Dương sinh, thưa, Đức Đại Đế giải thích rất đúng. Tế Phật, buổi bái yết Đức Đại Đế bữa nay kết thúc tại đây, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đại Đế, kính tiễn nhị vị, ước mong chúng sinh phần lớn hướng thiện tu thân. Chớ có lao mình xuống hố sâu tội ác ô uế, để tránh cho tôi khỏi bị nhọc mệt về việc xá tội cho chúng sinh. Người chẳng phải thánh hiền, biết lầm lỗi, có thể sửa chữa, đức thiện chẳng phải nhỏ. Nếu như sám hối tội lỗi ngày trước, tôi nguyện trả lại sự thanh bạch hôm nay, tha thứ hết lỗi lầm. Mong chúng sinh nắm lấy cơ hội tốt, chớ để một lần mất thân, muôn kiếp khó tìm lại được. Dương sinh, cảm tạ lời dạy ngọc vàng của Đức Đại Đế, xin bái từ. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh, xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Chúng ta thấy, nơi đây tội, mọi người đều có, nhưng mà, tại sao chúng ta lại tu thiền, để cho nó giải tội mỗi đêm? Tội là gì? Là sự tâm tối, là khối thần kinh không được điều hòa. Cho nên, mỗi đêm, chúng ta làm pháp, soi hồn, là lập lại trật tự của khối óc, làm pháp luân thường chuyển để khai thông những uất khí ở bên trong. Uất khí cuốn cuồng ở trong nội tâm mới kêu bằng tạo tội. Không thấy mới tạo tội, càng ngày càng sáng rỡ ra, chúng ta mới có dư thừa, thì từ tâm chúng ta có, lúc nào chúng ta cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu, chứ chúng ta không có nghĩ sự sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ tới sự sát phạt trả thù, là tự gieo cho mình sự tâm tối và chậm tiến về phần hồn. Cho nên, khi mà chúng ta hiểu được phần hồn là vĩnh viễn, bất diệt, thì phải lo cái tinh thần để nung nấu cái phần đó, chớ không phải lo lý luận tranh chấp mà có thể thắng được. Lý luận tranh chấp là chỉ tạm bợ vinh quang trong một phút khắc nào đó thôi. Nhưng cái phần hồn của chúng ta là quan trọng. Còn trở về với quê xưa chốn cũ, mà nếu không sáng lạng, không sáng suốt, không thanh nhẹ, thì làm sao trở về? Cứ mỗi đêm, mỗi thời công phu của các bạn là gì? Chuộc tội, sửa tội, lập lại quân bình, và không còn sự tâm tối nữa. Khi mà các bạn giận hờn một chuyện gì đó, đố các bạn ngồi thiền được. Cái uất khí ở bên trong, nó làm cho các bạn ngồi thiền không được. Muốn ngồi ngay thẳng cũng ngồi không được. Muốn hít thở cũng hít không được. Thấy rõ, chúng ta luôn luôn phải trở về với cái luật quân bình sẵn có. Bởi vì cơ thể của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là nó nằm trong cái luật quân bình, mà chúng ta đã làm mất cái luật quân bình. Đó là tạo tội. Ngày hôm nay, chúng ta có may mắn, có pháp soi hồn, pháp luân, là nó đem lại cái luật quân bình. Mà lấy cái gì làm luật quân bình? Là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nó thanh nhẹ vô cùng, và nó sẽ chạy khắp châu thân. Bất cứ nẻo hốc nào cũng là đầy đủ, thì nhiên hậu nó mới quân bình. Chớ dùng lý thì không có quân bình, dùng lý thì như ông bác sĩ dòm người đó bệnh. Chị bệnh thì chị uống thuốc nó không bệnh, nhưng mà nhiều thứ thuốc uống nó không hết bệnh. Vì sao? Vì cái tâm nó loạn, nó tối tâm, nó ở ác, cái tâm nó không có hiền. Nó hay tranh chấp, thì tự nhiên nó mất quân bình rồi. Còn nó ngồi đó, nó bình thản, nó ngồi đó, nó làm pháp luân thường chuyển, nhẹ, 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 đem nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô để khai hóa, phổ độ nội tâm, nội tạng nó, thì tự nhiên nó cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Là nó được giải tội, nó nhẹ, nó được bay bổng lưng lưng, đi lên là cái phần tội trì kéo nó, không còn nữa. Nó trở nên nhẹ nhàng. Đó là cái phương thức trị bệnh chân tâm. Cho nên, đừng có thấy rằng tôi phải cực nhọc, tôi phải làm việc này, việc nọ, không có việc gì đâu. Các bạn rảnh nhiều hơn là làm việc. Đứng cũng hít được nguyên khí, mà nằm cũng hít được nguyên khí, mà ngồi cũng hít được nguyên khí. Chúng ta tưởng ngay nguyên khí là một liều thuốc vô cùng chữa trị bất cứ nẻo hóc nào ở bên trong cơ tạng của chúng ta, thì càng ngày nó chỉ càng sáng luôn, chứ không phải ngồi mới hít. Ta đứng ta cũng hít. Đứng mà ta tưởng trời, ta làm pháp luân, mà cái ý chuyển đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nó cũng thơ thới. Lúc ta đi, ta cũng nghĩ được. Làm thép rồi, nó mở ra, thì phải gia công, phải nhiều ngày. Mỗi ngày, chúng ta ăn vô những thực phẩm đó, nó quên trời đất hết trọi. Nó đâu có biết. Nó mong ai? Nó mong chúng ta cứu. Mà khi ăn khô, nó hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí. Thì chúng ta đem cái thanh khí trợ tiết, cái thanh khí giải, cho nó được tiến. Sở dĩ cái hạnh hy sinh của nó không có hoang phí, mà hạnh hy sinh của chúng ta phải cao dày hơn nó, để cứu độ toàn thân, rồi mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên, mỗi khi các bạn đi niệm hành, các bạn thanh nhẹ, tưởng trời Phật, dùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm, can, tỳ, tuế, thận, trong một cái ý niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó nhàn hạ vô cùng, không có gì bận rộn, mà không có gì phải lo lắng, cứ tập như vậy. Thì nó cũng đắc đạo mấy hồi. Khi mà toàn thân các bạn nhẹ nhàng rồi, thì các bạn đâu thấy chuyện đời nữa. Toàn thân là đạo, toàn thể là quân bình, toàn thể là sáng choang trong nội tâm nội thất, từ khối óc cho tới ngũ tạng. Nó nhẹ nhàng vô cùng, và không có giấy bận, cho nên chúng sanh vì trường đời tranh chấp, thì bị giấy bận rồi, bị ô trượt rồi, bị lôi cuốn rồi, khó ăn khó ngủ. Còn người tu thì hướng thượng, và đi về con đường nhàn hạ, thì lúc nào nó cũng khai thông, và lúc ngủ nó cũng cảm thấy rằng tôi đương hấp thụ tinh ba nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để dẫn tiến phần hồn của tôi, thì không có lúc nào các bạn rảnh mà bỏ đạo. Đi vào đời, các bạn cũng có đạo. Đứng trước sự tranh chấp, các bạn cũng có đạo, vì nguyên khí các bạn không bỏ được. Tới giờ giấc ngủ, cũng không bỏ được. Thì chúng ta hành bất cứ lúc nào, 24/24, chúng ta phải nhớ, nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, và xây dựng cái tâm pháp. Mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở, thì huệ nó mới được phát ra. Mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở, thì huệ nó mới được phát. Mà trung tâm của các cơ tạng mà bị đóng, thì không bao giờ có huệ. Cho nên, niệm Phật khai lục thông mà không trì, không nhẹ, thì không có lục thông. Phải hết sức thanh nhẹ. Chúng ta cũng là người ta, mà họ chọc, họ chửi, họ mắng, họ hăm giết đủ thứ. Nhưng mà tại sao vào lòng tha thứ? Vì chúng ta thấy rằng, thoát được rồi, không có gì mà tranh chấp. Những người thoát không được, mới là dùng lý luận tranh chấp. Mà người thoát được, không có lý, đi tranh chấp với người không có. Hãy hiểu chỗ này. Vì cái tâm nhàn hạ mà cái chuyện nào đến, giày xéo chúng ta phải lấy oán làm ân và cảm ơn để có cơ hội thức tâm. Chớ đừng ôm đó mà làm giận, đừng trách, đừng phiền, đừng buồn, mà thấy nó đang đến, giúp cho chúng ta. Thấy cái tâm tối, nhập tâm rõ ràng, thấy cái tâm tối đang chứa cái khối óc của chúng ta rõ ràng, thì chúng ta làm sao giải tỏa nó ra và giúp cho nó tiến. Từ cái tâm tối đi trở về với cái hòa đồng và sáng suốt, thì nhất cử lưỡng đắc, làm một việc mà hai việc được thành, không có cái gì khó khăn. Còn cái tình yêu thương thì chúng ta thấy rõ rằng cả càn khôn vũ trụ là một. Cộng cỏ cũng như anh em chúng ta, nó cũng nhờ cái nguyên khí, nó mới có sự sanh trưởng, mà giữa con người và con người, cũng nhờ nguyên khí, mới có sự sanh trưởng. Cây cỏ vạn vật, đều là nhờ nguyên khí, mới có sự sống. Thì đồng huynh đệ, thì chúng ta mở cái thức bình đẳng, thì tâm chúng ta định bất cứ ở nơi nào, bất cứ giờ phút khắc nào, chúng ta thấy cũng định, vì nó là tôi, không có cái gì là thắc mắc. Mà tôi cho nó khác, tôi khác, thì phải có sự thắc mắc. Cho nên, sự an nhiên tự tại là mình phải làm sao cho nó lắng động thanh nhẹ bên trong. Rồi nó mới quy hội lên trên bộ đầu, rồi từ bộ đầu nó mới thừa tiếp cái phần thanh nhẹ, điển quang ở bên trên, lúc đó mới luận thuyết về điển quang, khai tâm mở trí thêm. Đường đi nó là vô cùng, mà ngay trong bản thể mình trước hết. Nếu trong bản thể của chúng ta mà chúng ta không biết khai thông, thì chúng ta luôn luôn bị kẹt cả một kiếp người, trần si cho đến lúc vô bệnh viện, nằm trong giường bệnh cũng bực bội mà thôi. Cái đó là đi tới chỗ tự sát, lo cái chuyện không phải của ta lo, nhưng mà lo thành ra tự kẹt. Người tu vô vi nhờ cái thực hành, và hôm nay tôi bổ túc thêm những lý thuyết để các bạn thấy rằng, những chuyện hỗ trợ từ giờ phút khắc ở trong nguyên khí đang hỗ trợ cho các bạn. Cho nên, khuyên các bạn phải dùng tâm lành thiện ý, thực hành nhẹ nhàng, khai mở, không có cái gì nôn nóng hết, thì đạo ở nơi đó, và cái tâm hồn nhiên của các bạn sẽ bực khởi bất cứ lúc nào. Còn cái nguyên ý, Nam Mô A Di Đà Phật, thì xây dựng cái cơ tầng điển quang trong nội tạng và quy tụ bộ đầu mới có thể bước tới điển giới. Lúc đó, chúng ta mới từ điển giới học hỏi, mới đi vượt khỏi điển giới được. Điển giới chưa học hỏi, không có vượt khỏi điển giới được. Cái công tu học ngày đêm đều phải tu học, chứ không phải nói tới giờ tôi công phu. Nếu mà các bạn không có nguyên khí, các bạn chết ngay tức khắc. Mà có nguyên khí đó là giờ học hỏi. Đang hít thở này là đang học hỏi sự thanh nhẹ để hóa giải sự ô trược của nội tâm. Mà nguyên khí đó là gì? Nếu chúng ta trì chí làm sự thanh nhẹ thì nó quy về hào quang. Thì khi mà chúng ta hít vào là ánh sáng, chớ không còn hơi nữa. Tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng, nhắm mắt nhưng mà cũng có thể xuất ra đi được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất, thì nhớ kỹ chỗ đó, phải xây dựng, phải cấy cái phúc điền, làm sao cho nhẹ. Vì chuyện đời, mình thấy người ta đau khổ, mình giúp họ, thấy cái tâm mình nhẹ không? Thấy người ta buồn, mình làm sao giúp cho họ hết buồn? Mình thấy tâm mình nhẹ không? Đó là cái phúc điền đó. Giúp cho họ nhẹ là mình nhẹ, cứu họ sống, là mình cấy cái phúc điền đó. Cái phước, cái ruộng phước, kiếp sau ăn sao cho hết, nếu trở lại thế gian. Còn nếu tu cho giải thoát thì cũng thơ thới, hưởng nhàn mà thôi. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, rất khoa học huyền bí trong nội tâm của mọi người, thực hành rồi sẽ thấy.